Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 28 tháng 7 2014 vừa qua, 61 đảng viên, trong đó có những đảng viên kỳ cựu, đã ký tên vào bức thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể đảng viên, kiến nghị đảng từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa và thoát khỏi sự lệ thuộc nô dịch vào Trung Cộng. Một trong những người ký tên đó là nữ nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi với 43 tuổi đảng. Từ Hà Nội, nghệ sĩ Kim Chi đã nói lên suy tư của mình khi ký vào thư ngỏ nói trên qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành. Kính mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Xin chào nữ nghệ sĩ Kim Chi, đạo diễn điện ảnh ạ.
Dạ, chào anh Quang Thành.
Thưa nghệ sĩ Kim Chi, năm nay chị đã được 43 tuổi đảng. Chị suy nghĩ thế nào khi mà ký vào lá thư ngỏ gửi tới Trung ương Đảng và các đảng viên của Đảng?
Và trước tiên là tôi ủng hộ cái tinh thần của bức thư đó, và tôi thấy rằng là mình có trách nhiệm làm một cái gì đó. Thì cách đây đã vài năm rồi, tôi cũng có ý định là tuyên bố là ra khỏi đảng, vì tôi thấy đảng có làm nhiều điều quá mà nó không hợp với lòng dân. Đấy, mà một cái chế độ mà chỉ có độc đảng thôi, và đảng luôn luôn đứng trên hết mọi người và không đi theo nhân dân, không làm theo ý muốn của nhân dân, thì thật lòng là tôi không còn thấy tôi vinh dự tôi ở trong cái hàng ngũ của đảng viên Đảng Cộng sản nữa. Rất là buồn ấy. Cho nên là tôi nghĩ là bây giờ là sắp tới lại đại hội nữa. Nếu như mà tất cả các đảng viên mà không lên tiếng để mà phản đối những cái việc mà bấy lâu nay đảng làm, có thể nói theo tôi nghĩ là rất là sai trái, đi lại đến ngược phải ý nguyện của nhân dân, thì tôi nghĩ rằng là cứ im lặng thì sẽ không biết là cái đất nước này nó đi đến đâu. Chúng tôi cũng hay cũng nói với nhau là đảng đã đưa cái con thuyền đất nước đi vào trung tâm bão rồi, cho nên là phải làm thế nào để mà có tiếng nói. Cho nên là tôi rất là mừng khi mà được anh em mời tham dự vào ký vào cái bức thư này, và tôi nghĩ đó là một cái tinh thần đầu tiên hết là xây dựng. Bởi vì nếu mà không làm gấp thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là muộn. Sắp đến là tình hình Trung Quốc như thế, tình hình vi phạm nhân quyền như thế, tình hình tham nhũng như thế. Nó rất là nhiều. Nếu mà cứ để mãi như thế này thì rồi thì nó chả ra làm sao hết, mà phải nói thực sự là nó sẽ xảy ra rất là nhiều điều đáng tiếc nữa, mà nó đã đáng tiếc rồi. Ví dụ tôi hoàn toàn nghĩ là những cái chuyện như là tham nhũng rồi đất đai bị chiếm đoạt rồi nhóm lợi ích đồ này kia thì không thể nào nói là Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng ngoài trách nhiệm thế, mà phải chịu trách nhiệm. Bởi vì tự nhận mình là đỉnh cao trí tuệ, là người lãnh đạo, thì cái việc đó là đảng phải chịu trách nhiệm.
Một trong những điều mà các đảng viên ký tên vào thư ngỏ đó là kiến nghị Đảng Cộng sản Việt Nam hãy từ bỏ con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội như đảng đã vạch ra từ bao nhiêu năm nay. Bà nghĩ sao về con đường này ạ?
Trời ơi, thì đúng là cái con đường xã hội chủ nghĩa mà đảng đang cứ cương quyết là chọn lấy thì nó mờ mịt quá, không biết. Tôi chả có thấy có tương lai gì hết, mà ông Nguyễn Phú Trọng là cách đây ít lâu ông có tỷ 21 thì có thực hiện được cái chủ nghĩa xã hội không, thì tôi nghĩ đi theo một cái đường lối mà nó không có tương lai, không thấy được tương lai. Và bây giờ cả các cái nước văn minh tiến bộ trên thế giới người ta rồi đó, thì là tại sao mình cứ khư khư ôm lấy một cái con đường mà mình biết là nó không có một cái tương lai gì hết, thì cái đó bỏ là đúng quá đi rồi chứ còn gì nữa. Mà cái đó là ước nguyện, có lẽ là không phải chỉ có những người cầm bút ký đâu, mà tôi nghĩ là của toàn dân Việt Nam nó theo tôi nghe ngóng và tôi nhìn thấy thì như thế đấy. Bởi vì là chỉ có Việt Nam thì mới bây giờ cứ khư khư mà ôm lấy cái con đường đó thôi. Và tôi cứ thấy là những cái nước mà chia đôi mà là nó có hai chế độ thì bao giờ cái bên mà người ta đi theo tư bản thì người ta cũng làm ăn phát đạt giàu có, còn theo xã hội chủ nghĩa thì vừa mất tự do vừa nghèo khổ vừa tham nhũng khủng khiếp đấy. Tôi cứ nhìn thấy những cái rõ ràng như thế thì tôi nghĩ là không phải là chỉ những anh em ký ở đây đâu, tôi nghĩ là sẽ còn rất là nhiều người ta, nếu mà người ta biết chắc người ta cũng phải ký đấy chứ không phải không đâu. Nhưng mà đều thôi thì gọi là trước tiên cứ những người này ký, nhưng mà tôi hy vọng là sẽ còn rất là đông người có suy nghĩ như thế anh Thành ạ.
Trong một những điều mà khi mà đọc bức thư đó, những người ngoài đảng rất cảm phục những người đã ký thư là tự nhận trách nhiệm của mình đã góp phần với đảng làm nên những cái sai trái đó và tự nhận trách nhiệm về mình. Bạn nghĩ thế nào về trách nhiệm của mỗi đảng viên khi mà để đảng Cộng sản Việt Nam đi với hết sai lầm này đến sai lầm khác ạ?
Ừ, đau khổ quá. Đúng là anh nói đúng, là vì là thực ra mà nói thì mình đã theo một cái tổ chức vào trong một cái hàng ngũ mà để cho đảng Cộng sản Việt Nam đưa cái đất nước đi trên một cái con đường đầy gai góc mà rất là khốn khổ như thế này thì không thể nào mà mình là thành viên trong đó thì mình nghĩ là mình vô tội được, mình cũng có tội. Chính vì thế cho nên bây giờ cái trách nhiệm mình phải đặt vấn đề tranh đấu lại cái đó. Thì tôi nghĩ đó là một cái tinh thần, cái người biết lỗi thì phải sửa, không có bảo thủ. Thì đó một cái tinh thần rất là xây dựng mà cũng là cũng rất muốn một cái gì đó tốt đẹp nếu như đảng còn muốn cứu lấy cái uy tín của mình. Chứ còn hiện nay thì mất uy tín hết rồi. Mà vì cứ càng nhiều người nói thật thì càng nhiều người bị vào tù, bị bắt, rồi bị đủ cái hệ lụy, thì cái điều đó chứng tỏ là cái đảng này nó rất là tệ rồi. Đó.
Nghệ sĩ Kim Chi là một trong những điển hình của những con người đã hy sinh cả từ tuổi thanh xuân cho đến bây giờ cho đảng. Năm nay nghệ sĩ đã 71 tuổi, mấy chục năm đi theo đảng, hy sinh cho đảng từ tuổi thanh xuân đến giờ. Nghệ sĩ nghĩ lại như thế có điều gì nuối tiếc không ạ?
Có chứ ạ. Có nuối tiếc, có thấy sai lầm thì mới lên tiếng, thì mới làm tất cả những điều như vừa qua là anh Thành biết. Chứ nếu mà thấy không có nuối tiếc thì đã không làm, mà thấy là chính là mình quá là tiếc, là vì mình tin tưởng tuyệt đối, mình nghĩ cái lý tưởng Cộng sản nó ngời chói mà nó rất là đẹp đẽ, nó vì con người nó hy sinh, nó cho nên tuổi xuân của mình không hề tính toan tính gì hết, mà sẵn sàng nghĩ rằng mình làm như thế là đúng theo tiếng gọi của nó, xong mà mình xả thân, mình không tính toán, chỉ mong rằng là nó có một cái cuộc sống nó như cái lý tưởng Cộng sản đã nêu ra, tức là người với người sống để yêu nhau, người với người để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp và công bằng, tự do, bác ái. Đó, cái lý tưởng nó nêu lên nó đẹp thì tôi mới đi theo, và chúng tôi cũng mới hào hứng, mới không tính toán, nghĩ là thậm chí là mình có thể là ngã xuống ở chiến trường nữa thì có một cái ngày mai tươi sáng như thế cho đất nước. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy nó không như thế, nó hoàn toàn là những người Cộng sản Việt Nam thôi, tôi chỉ nói Việt Nam và Trung Quốc là đè đầu cởi cổ nhân dân và luôn luôn nhìn thấy mình là trên cao hết, ai nói động tới thì không được. Thế cho nên là tôi thấy ví dụ như một cái điều mà tôi rất là phẫn nộ là cứ hàng năm Tết mà tôi thấy khẩu hiệu cứ răng đầy là mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước, đó là tôi không chịu được. Hai vợ chồng tôi bảo với nhau sao lại họ lại đặt đảng cao hơn đất nước, hơn trời đất nữa. Đó. Không thể đặt như thế, mừng mừng đảng trước nhân dân đất nước được. Mà đảng chỉ tổ chức cho tôi, mặc dù tôi đã đứng trong hàng ngũ đảng ngày năm trời, nhưng tôi vẫn thấy là đảng chỉ là một nhóm nhỏ người thôi, đó, có mấy triệu thôi, mà toàn dân thì nó mới đông. Đó, cho nên là mình đã có một cái nói rằng là cái lời thề rằng là phục vụ nhân dân trọn đời, nhưng đến bây giờ lại tự nhiên lại đặt ra là ví dụ ở đâu cũng cái khẩu hiệu là trung thành với đảng trước, thì tôi thấy vô lý. cái đảng có thể bữa nay có ngày mai không, nếu mà phi phi cái nhiệm vụ chính trị của nó không còn. Tôi quan niệm nó chỉ là một cái tổ chức thôi, đó, một cái tổ chức không phải là cái mục đích, đó, một cái tổ chức để mà đấu tranh, để mà tập hợp những cái người mà tham gia một cái ý nguyện gì đó. Nhưng mà nếu mà nó không làm tròn sứ mệnh của nó, có người ta cũng có thể tuyên bố giải tán cái tổ chức cái đi, theo quan niệm của tôi thì như thế.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Kim Di và mong rằng nghệ sĩ sẽ tiếp tục góp phần cùng toàn dân nói lên tiếng nói của chính nghĩa cho tự do dân chủ thực sự của đất nước chúng ta. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kim Di.
Vâng, cảm ơn anh Thành.